vật. Một cái sự kiện nó xảy ra, một cái pháp là một cái hiện tượng nó có mặt ở đây, có một cái nhận thức khác nhau hết. À, các thầy nhìn, các thầy có thể có cái nhận thức khác nhau như vậy, nhưng mà các Phật tử nhìn có một cái nhận thức khác. Mà thầy không có thể nói đó là cái nhận thức của các Phật tử là sai, không thể nói. Nhưng mà có thể nói là nó chưa có gần với sự thật thôi, chưa có đi gần với sự thật thôi, chứ không phải là sai. Nó chưa có sát, gần sát với cái sự thật thôi. Đó là chánh kiến, là mình nhìn làm sao để mà cho đúng chánh pháp. Có nghĩa là Đức Phật dạy quý Phật tử là không uống rượu. Uống rượu là uống rượu, không nên uống rượu. Tại sao Đức Phật nói vậy? Cái nhìn đó có phải là chánh kiến không? Không uống rượu có phải là chánh kiến không? Đúng. Đúng, là nó là giới. Nhưng mà mình giải thích tại sao Đức Phật khuyên là không nên uống rượu. Đúng. Tại cô nói tiếp thì sai mê. Đúng rồi. Mình phân tích ra tiếp. Tại sao Đức Phật nói vậy? Mình phải tư duy để mình phân tích ra tại sao Đức Phật khuyên. Khuyên trong giới mình là mất trí tuệ, đúng. Rồi gì đó. Ừ, đúng rồi. Có thể thần kinh mình bị tê liệt. Rồi mình về nhà, rồi mình nói cái gì mình cũng không biết nói gì. À, đúng không? Rồi mình lái xe làm sao? Xe thì trên đường rủi nó vô cột đèn hoặc có đụng vô thì tai nạn, đúng không? Mà tai nạn không phải chết mình không, mà chết tai. Từ cái những cái suy luận đó mà Đức Phật nhìn ra, nói cái đó là chánh kiến, tại vì nó nguy hiểm cho mình và nó nguy hiểm cho người khác, gọi là chánh kiến. Tức là uống rượu nó không có lợi lạc cho bản thân của mình, mà nó không lợi lạc cho bản thân của người khác nữa. Thì Đức Phật gọi là, tức là cái nhìn của mình làm sao mà có lợi lạc cho chính bản thân mình, nó có lợi lạc chính bản thân người khác, thì đó là chánh kiến. Còn nếu mà cái nhìn mà có lợi lạc cho mình không á, mà không lợi lạc cho người khác á, cái đó chưa phải là chánh kiến. Ví dụ như là tôi cứ cố gắng tôi đi làm việc cố gắng tìm ra tiền, mà mình cái công việc đó nó, ví dụ như là mình phải đi làm những cái nghề nó sát sanh để mình tìm ra tiền, mình cố gắng mình tìm ra thật nhiều tiền và có lợi cho mình, đúng không? Rất là thích gì cái đó. Nhưng mà bên cạnh đó có lợi cho người khác không? Đúng không? Thì trong Phật dạy, ví dụ như mình làm những cái nghề như vậy thì mình, ví dụ mình sát sanh, mình tìm ra tiền như vậy thì vô tình mình đã giết hại rồi, thì nó không có lợi cho người khác, đúng chưa? Thì nếu mà mình tiếp tục mình làm cái đó thì nó có chánh kiến. Đức Phật gọi là không có chánh kiến, tại vì nó không có lợi cho người khác. Nó có lợi cho mình nhưng mà nó không có lợi người khác. Mà không có lợi cho người khác á, thì mình sẽ gặp cái gì? Gặp cái gì mà căn bản nhân gì nhân quả. Mình làm cái gì mà không có, mình làm cái gì tốt cho người khác á, có lợi cho người khác á, thì mình được cái quả gì quả tốt. Mà mình làm cái gì có hại cho người khác á, thì cái quả sao đến với mình. Nó như vậy. Do đó nó tinh thần, cái chánh kiến nó đi đôi với nhân quả. Mình phải dùng cái nhân quả để mình nhìn cái việc làm của mình, coi mình có nên làm cái này hay không. Do đó quý Phật tử mà tu tập giới, quý Phật tử phải có cái nhìn chánh kiến, quý Phật tử mới hiểu tại sao Đức Phật, mới thông cảm cho Đức Phật. À, Đức Phật khuyên mình, khuyên chúng sinh, khuyên mọi người đừng có ăn trộm. Chánh kiến không? Tại sao ăn trộm sao? Ăn trộm trước nhất là sao? Trước nhất là một ngày nào đó sẽ vô tù. Phải chắc chắn như vậy. Tại vì rồi ăn trộm nó có thành thói quen không? Vì ăn lấy của quan tai hả? Của ngài gì? Đúng rồi, nó thành thói quen. Thầy không nói ăn trộm mà nó lấy của người khác. Lấy của quan tai mà ăn cắp quan tai của ngài. Tức là nó tạo thành cái thói quen, mà nó tạo thành cái thói quen đi vào trong cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình nó giống như là một cái computer ở đây, ai cũng biết computer rồi. Nó có cái hard disk là cái mà để mà nó giấu mấy cái data trong đó. Và khi mà mình ăn cắp, mỗi lần mà mình hành động như vậy đó, mình ăn cắp như vậy thì nó tạo thành cái thói quen trong cái tàng thức của mình đó. Và khi mà mình chết, cái thân này chết á, là cái tàng thức nó tiếp tục nó đi theo cái nghiệp ăn cắp, nó luân hồi. Và nó không có mất đâu. Hành động của mình không bao giờ mất á, nó chỉ đi vào cái tàng thức nó nằm đó. Và nó giống như cái data nó nằm và nó được giấu ở trong cái tàng thức đó. Và cái thân này chết, cái tàng thức nó không chết. Cái mạt na thức và tàng thức không chết. Khi mình chết á, là thân này chết thôi. Mạt na và tàng thức tiếp tục đi luân hồi. Theo nghiệp đi luân hồi. Cái nghiệp mình là cái nghiệp của người đó đó, là trộm cắp á, thì sẽ... Nếu mà nặng theo cái nghiệp đó sẽ đi luân hồi theo cái nghiệp trộm cắp. Sanh ra 3 tuổi là biết lấy đồ người khác rồi. Sanh ra 3 tuổi biết ý thức là lấy. Nó như vậy. Tại vì những cái như là chúng tôi vừa trình bày là những cái thói quen nó nằm trong tàng thức rồi. Khi mà tái sanh thành người có cái ý thức là 3 tuổi là biết ý thức là cái đó mình muốn lấy làm của riêng cho mình. Nó như vậy. Tại vì sao mà muốn lấy? Tại vì do cái gì? Do lòng gì? Tham thôi. Đức Phật nói dạy cho chúng ta là mình có chánh kiến thì mình mỗi ngày mình tu tập thì mình sẽ bớt được cái lòng. Có nghĩa là mình thấy điều đó làm nó có lợi cho mình, không có lợi cho người khác thì mình không làm. Lấy đòn của người khác, nếu mà mình đặt cái tình cảm của mình lên người khác mình đặt cái cảm xúc của mình lên người khác, mình bắt đầu mình có buồn không? Mình bắt đầu mình buồn, rất là buồn, và buồn nhiều khi khóc ngày này qua ngày kia, mất giấy tờ rồi mất tiền bạc là khóc thôi. Lúc đó khóc trước rồi tính sau, đúng không? Khóc trước tính sau. Thì mình đặt cái cảm xúc của mình lên người khác, nếu mình thấy một người nào đó lấy đồ của người kia thì chắc chắn người kia rất là đặt cảm xúc đó, mình sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Dầu cho một cọng cọng rau, Đức Phật nói dầu cọng rau, hay là nếu mình không, người kia không cho mình không lấy. Đó là trong những cái giới quý Phật tử có nghe, giới Bồ Tát có nói đó. Là tại vì mình lấy của người đó đó, thứ nhất á là nó phạm cái, nó tạo thành cái thói quen ăn cắp, nó phạm cái giới đó, tạo thành thói quen ăn cắp, nó vô tàng thức của mình, và mỗi ngày nó chồng chất như vậy, nó chồng chất tới chừng mình mất thân này, nó theo cái nghiệp nó luân hồi. Thứ hai là làm cho người khác đau khổ, cho nên nó không có lợi cho người khác, nó theo lòng tham, nó có lợi cho mình không lợi người khác, làm người khác đau khổ thì mình không làm. Và như vậy thì mình dừng. Sau đó khi mà có cái nhìn chánh kiến là quý Phật tử sẽ dừng lại, không, quý Phật tử không phải ép buộc mình phải giữ giới đâu, mình phải dùng cái nhìn chánh kiến để mình giữ giới thì nó rất là nhẹ nhàng. Có nhiều khi mình gồng mình giữ giới, cái đó chưa có đúng. Mình giữ giới tới mức nào đó nó bể luôn, nó gọi là gãy luôn, tại mình gồng mình mà, mình gồng tới mức nào thôi mình hết. Do đó giữ giới là mình phải có cái chánh kiến thì mình sẽ giữ được lâu. Chánh kiến nghĩa là mình nhìn, mình làm việc đó mình có mình có chánh kiến, mình có cái lợi lạc cho mình và cho người hay không. Nếu không thì mình không làm, mình dừng lại thì mình giữ được cái giới đó. Và mình, tại vì mình thấy rất là rõ là làm cái điều này nó không có lợi cho người đó, không có lợi cho những người khác, không có lợi cho môi trường. Ví dụ như quý Phật tử đi mà thấy rác xung quanh,